Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu, 23 tháng 2 năm 2007. Pháp Hòa được dịp về chùa Hải Đức ở thành phố Regina để cùng quý vị làm lễ Phật đầu năm, vừa là đầu năm mà cũng là vừa cúng rằm tháng Giêng luôn, lẽ ra tuần sau. Nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên chúng ta làm sớm một tuần. Thì thông thường mỗi lần mà về sớm, dù là ngày thứ sáu hay thứ bảy, thì Pháp Hòa đều quý thầy đều có những cái buổi nói chuyện. Thì hôm nay Tết, thành thử ra thôi thì mình cũng không có cái chương trình gì đặc biệt. Thì Pháp Hòa chỉ kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện, rồi đọc cho quý vị nghe một cái bài kệ. Thì cái bài này á xuất xứ từ hai vị danh tăng ở bên Trung Hoa. Hai ngài này có tên là Hàng Sơn Thập Đắc. Ngài Hàng Sơn á cũng không ai biết ngài là ai, ở đâu. Nhưng mà nghe nói rằng người ta chỉ thấy ngài từ trong vách núi đi ra, cho nên người ta gọi ngài là Hàng Sơn. Còn ngài Thập Đắc á, là do một vị hòa thượng tên là Phong Can lượm được về nuôi, thành thử tên là Thập Đắc. Thì hai vị này với hòa thượng Phong Can á, thường hay nói chuyện đạo với nhau, làm thơ với nhau, coi như là tâm đắc lắm giữa ba vị. Thì một hôm á, hòa thượng Phong Can đi xuống núi chữa bệnh cho người ta, rồi xong rồi thì có một vị quan huyện, ông quan hỏi ngài vậy chứ, có những người nào mà gọi là hiền nhân không, để cho tôi mời để mà giúp việc làm quan, giúp cho tôi để mà phò trợ đất nước cũng như là ở cái thành phố đó. Thì hòa thượng Phong Can mới giới thiệu, nói rằng có hai ông tên là Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn là Văn Thù Hóa Thân, Thập Đắc là Phổ Hiền Hóa Thân, ông đến đó đi. Thì khi mà đến đó để mà tìm đến đó, thì hai vị cõng nhau chạy. Và cõng nhau chạy rồi mà còn nói rằng đối diện với Đức Di Đà mà không biết. Như vậy thì ngài Phong Can á, theo truyền thuyết người Trung Hoa nói á, ngài là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Còn ngài Hàng Sơn là hóa thân của ngài Văn Thù, ngài Thập Đắc là hóa thân của ngài Phổ Hiền. Thì hai ngài này á có hai cái tập thơ. Hôm nay mình không có nói về cái tập thơ đó, nhưng mà khi mà nói đến ngài Hàng Sơn Thập Đắc á, thì trong giới Phật giáo ai cũng biết. Và khi mà quý vị đi qua bên Trung Hoa đến thành phố Tô Châu, thì quý vị sẽ gặp được một cái, quý vị sẽ đi thăm một ngôi chùa tên là chùa Hàng Sơn. Thật ra ngôi chùa này á, trước kia không có phải tên là Hàng Sơn, cái tên gì đó Pháp Hòa quên rồi, nhưng hình như là Diệu Minh hay cái gì đó. Nhưng mà do ngài Hàng Sơn có về chùa này ở một thời gian, cho nên từ đó chùa này được gọi là chùa Hàng Sơn. Thì nó có một cái điển tích khá lý thú. Khi mà mình đến chùa Hàng Sơn thì mình nghe kể, thì thật ra thì ngay cả cái người dẫn đoàn đi du lịch á, thì họ cũng không có biết cái chuyện này. Họ chỉ biết là chùa Hàng Sơn ở cái như vậy thôi. Thì khác với những ngôi chùa, thường thường bên Trung Hoa các chùa hay ở những cái khoảng đất trống, những cái nơi rộng lớn, nhưng mà chùa Hàng Sơn thì nằm ở trong phố. Thì ngày xưa có một ông thi sĩ đi thi bị rớt, thì trên đường về đó ông mới đi ngang cái dòng sông, thì ông mới làm thơ. Thì ông thấy ở trên trời sương đầy ắp, mờ tối, và có một cái ông ngư phủ đang chèo thuyền dưới cái ngọn đèn leo lét. Thì ông tích cảnh sanh tình, ông làm thơ. Ông làm như thế này: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Nguyệt lạc tức là trăng mờ, ô đề là đêm đen, sương mãn thiên là sương đầy ở trên trời hết. Giang phong, giang là dòng sông, phong là cây liễu. Những cây liễu nó nằm cạnh bên dòng sông. Thì có một ông thuyền, ông ngư phủ, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, tức là đèn ở trong cái thuyền của ông già câu cá đó, leo lét, cảnh buồn quá phải không? Thì khi mà ông làm được tới đó, cái ông hết ý. Thường thường thơ 4 câu, cũng làm được 2 câu. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Hết. Thì cũng trong lúc đó, ở chùa Hàng Sơn, vị hòa thượng ra ngắm trăng và cũng tích cảnh sanh tình, làm 2 câu. Hòa thượng làm: Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung. Sơ tam sơ tứ là mùng 3 mùng 4, phải không? Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung là trăng nó lờ mờ. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung, tức là nửa thì giống như là cái lưỡi liềm, cái cây móc, mà nửa thì cũng giống như là cây cung. Hà hòa thượng làm cũng 2 câu, cái hòa thượng hết ý. Thì ông cứ đi tới lui nghĩ hoài nghĩ không ra, thì cái chú thị giả đứng kế bên á, chú mới nói: Bạch thầy, thầy cho xin con xin phép con đi ra ngoài một chút. Thì chú này xin phép đi đâu quý vị biết không? Chú này xin đi tiểu. Thì chú mới ra cái góc, thì có cái vũng nước á, chú mới đi tiểu rồi đó. Thì trăng á, nó dội xuống, nó chiếu xuống cái vũng nước á, thì chú mới đứng chú tiểu. Thì cái nước tiểu của chú á, nhỏ xuống cái vũng nước đó, thì làm cho cái mảnh cái ánh trăng ở dưới nước á, nó vỡ làm hai đi. Thì chú lại làm 2 câu. 2 câu của chú là: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Nhất phiến ngọc hồ là một bình ngọc, một bình ngọc bây giờ đã bị chia làm hai, phân lưỡng đoạn rồi, phải không? Phân nửa thì ở trên trời, phân nửa thì chìm dưới nước. Chú lại chú nói: Bạch thầy, hồi nãy con đi tiểu đó, cái con làm được 2 câu thơ, bây giờ con đọc thầy nghe nha. Thì chú mới đọc, chú nói: Bạch thầy, nãy con đi cái con tiểu vậy, cái con thấy mặt trăng chìm dưới nước mà vỡ làm hai, cho nên con làm 2 câu này, giờ con dâng cho thầy. Chú đọc: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, phán bán trầm thủy để bán phù không. Ông thầy nghe ông thầy thích quá, ông thầy nói: Trời ơi, 2 câu của con mà ráp lại với 2 câu của thầy á, thì nó thành ra bài thơ. Thì ông thầy mới đọc lại nguyên bài: Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tự cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán trầm thủy để bán phù không. Hay quá. Thầy vỗ tay, thầy nói vậy là hai thầy trò mình làm được một bài thơ tuyệt vời. Thôi bây giờ để mà ăn mừng cái đêm khuya mà hai thầy trò mình tình cờ ngẫu nhiên mà hai thầy trò tâm đắc được một bài thơ, thì con lên trên chùa con thỉnh 3 tiếng đại hồng chung để mà mừng thầy trò mình làm một bài thơ. Thì khi mà ở nơi chùa Hàng Sơn vọng đại hồng chung xuống, thì nó dội xuống cái bến đò ở dưới kia.
Ông Trương Kế ông làm hai câu là Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, thì ông cũng tịch, ông không biết viết cái gì nữa. Ông mới chui vô trong thuyền, ông nằm lim dim ở trong đó. Khi mà ông nghe chuông chùa Hàng Sơn thỉnh lên như vậy đó, thì ông thích quá đi. Ông ngồi dậy, ông lại có hai cái ý khác, ông có hai câu khác ông địa vô nữa. Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sang Tự, Giả Bán Trung Thanh Đáo Khách Thuyền. Cô Tô Thành Ngoại tức là ngoài thành Cô Tô có chùa Hàng Sơn. Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sang Tự, Giả Bán Trung Thanh tức là nửa đêm nghe cái tiếng chuông chùa dội xuống thì vừa lúc thuyền của khách cũng vừa cập bến. Cái bài là Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, Cô Tô Thành Ngoại Hàng Sang Tự, Giả Bán Trung Thanh Đáo Khách Thuyền. Như vậy thì nhờ cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà ông Trương Kế đã làm được trọn vẹn cái bài thơ của ông. Thì nói tới đây thì mở ngoặc một chút là nói về cái thành Cô Tô. Thành Cô Tô cách chùa Hàng Sơn cũng không có xa. Thì ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa có một nước tên là nước Việt. Quý vị nhớ không? Thì khi mà vua Việt tên là Câu Tiễn bị vua Ngô Phù Sai bắt về làm con tin, nhớ không? Thì lúc đó đó, ông có một người cận thần tên là Phạm Lãi, muốn cứu vua Ngô Phù vua Câu Tiễn, thì mới đem nàng Tây Thi để mà dâng cho vua Ngô Phù Sai, để mà mong rằng vua Ngô Phù Sai vì mê cái sắc đẹp của Tây Thi mà quên việc triều chính. Mà đúng như vậy. Thì cái ông Câu Tiễn đó, trong thời gian mà ông bị làm con tin ở nước Ngô như vậy đó, thì ông thường hay nằm ngủ ở trên đống gai. Và ở trên cái mặt của ông á, trên cái nóc nhà, cái chỗ ông ở đó, ông có treo một cái túi mật đắng. Thì cứ mỗi một lần, mỗi một ngày như vậy đó, ông đi ngang đó, ông liếm cái mật đắng đó một lần, để ông nhớ cái thù bị bắt. À, cho nên người ta nói nằm gai nếm mật, lấy từ cái điển tích mà ông vua Việt Câu Tiễn bị vua Ngô Phù Sai bắt, nằm trên gai ngủ và mỗi ngày liếm cái trái mật đắng để nhớ cái mối thù. Sau này người ta lấy từ cái điển tích đó mà người ta muốn nhắc nhở mình, tự mình nhắc mình phải chịu khó, phải nhịn nhục để mà tiến thân. Thí dụ vậy, ta kêu là nằm gai nếm mật. Cái câu đó mình nói là từ cái điển tích này. Cho nên nàng Tây Thi á, còn được gọi là người đẹp Cô Tô. Nàng thường ngồi trên thành Cô Tô. Mà đặc biệt Tây Thi thì quý vị biết là đẹp phải không? Nhưng mà Tây Thi còn có một cái đẹp hơn nữa là mỗi khi Tây Thi đau bụng. Đây là tích kể nha. Thì trong tích kể, trong truyện kể, nàng Tây Thi đã đẹp rồi, nhưng mà nàng lại có một cái chứng bệnh đau bụng. Mà mỗi một lần đau bụng mà nàng nhăn mặt á, thì lại càng đẹp hơn nữa. Vì vậy cho nên á, ông vua Ngô Phù Sai á, ông rất là mê nhìn nàng Tây Thi mỗi lần nàng đau bụng. Hơi ác ha. Người đẹp đau bụng mà nhăn nhó mà mình lại ở đó mình ngồi. Cho nên sau này á, người ta cũng hay kể cái chuyện đó. không? Có một câu chuyện gọi là khi Tây Thi nhăn mặt, là mỗi khi nàng đau bụng là nàng nhăn mặt. Thành người ta đau bụng mà người ta đau bụng tự nhiên, người ta nhăn mặt tự nhiên thành ra đẹp. Rồi mình mà muốn đẹp như Tây Thi, mình giả bộ mình đau bụng. Không, ý muốn nói á, mình không phải là đương, mình không phải như vậy, thì mình đừng có pretend, mình đừng có làm như vậy, nó không có giống ai á. Cái câu chuyện người ta kể như vậy đó, ý người ta muốn, người ta lấy cái câu chuyện Tây Thi nhăn mặt là người ta để muốn nhắc nhở. Hiểu ý không? Thí dụ như là mình, người ta, cái dáng của người ta ngồi, người ta ăn tự nhiên vậy, cái đẹp, cái mình thấy cái đẹp vậy, cái mình bắt chước, cái nó không giống ai. Đó, thành thử là sau này họ vô trong chùa tu hành cũng vậy, các vị hay lấy cái câu chuyện khi Tây Thi nhăn mặt ra mà để nhắc nhở. À, mình không có giả cái tướng thiền, mà trong luật gọi là không có giả cái tướng thiền, giả trang thiền tướng. À, mình sao mình cứ sống vậy. Còn mình ví dụ mình muốn tập đi đứng cho đàng hoàng thì tự nhiên nét đẹp mình nó bình thường, chứ còn đừng có pretend mình như vậy như thế kia thì nó không giống. Đó. Thì nói tới cái bị mình sắp sửa học cái bài này, nói về ngày Hàn Sơn Thập Đắc, thì Pháp Hòa lại nhớ đến cái câu chuyện ở ngôi chùa Hàn Sơn ở Trung Hoa, ở tại thành Tô Châu, ở thành phố Tô Châu. Quý vị thấy á, thật nếu mà không có bài thơ của Trương Kế á, thì chùa Hàn Sơn cũng không nổi tiếng cho đến bây giờ. Chùa Hàn Sơn cũng không được đi vào văn chương của Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà không có chùa Hàn Sơn á, thì một cái người đi thi rớt như ông Trương Kế á, cũng không có nổi danh như bây giờ. Đây là một cái sự tình cờ. Từ đó chúng ta mới khám phá ra một điều rằng trong đạo Phật dạy chúng ta rằng lúc nào cũng có cái chuyện tương duyên, cũng có cái tương tức, cũng có cái sự liên hệ với nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Nhờ có tiếng chuông chùa Hàn Sơn mà làm cho bài thơ của Trương Kế nổi tiếng. Mà hầu như những học sinh ở bên Trung Hoa không người nào không biết bài thơ này. Nổi tiếng đến mức độ ngay cả giới học giả Việt Nam mình cũng biết. Thì cái bài thơ này Pháp Hòa được đọc và thuộc lòng kể từ khi mình 16 tuổi. Thì khi mà đi qua Trung Hoa năm rồi, được đến thành phố Tô Châu, được thăm chùa Hàn Sơn, thì nhắc lại cho mình cái câu chuyện đó. Thì Pháp Hòa biết câu chuyện này, điển tích này, rồi biết cái bài thơ này lâu, mà mãi đến năm rồi mình mới có dịp mình đến thăm, thì nó làm cho mình rất là thích. Tại vì những cái gì mình được đọc, được nghe, và hôm nay mình được thấy. Ở tu viện Trúc Lâm có 3 Phật tử đã dịch cái bài thơ này ra tiếng Việt như thế này. Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thứ nhất là của bác Hạnh Cơ, cái vị mà dịch cái quyển giáo khoa Phật học rồi 10 vị đệ tử đó. Đây là bài thơ dịch của bác Hạnh Cơ. Bác dịch như thế này: thuyền đêm ghé bến Phong Kiều, bến Phong Kiều hàng cây tăm tắp, trời Cô Tô âm ấp sương mờ, thuyền nan một lá hững hờ, đang đêm ghé bến đợi chờ bâng khuâng. Mới nửa đêm sao trăng đã lặn, quạ kêu buồn như nhắn nhủ ai, mù sương trải kín sông dài, đèn câu hay cánh sao cài trên sông. Khách một mình nằm trong khoang lạnh, nghe hơi sương đượm mảnh chăn đơn, buồn ru giấc ngủ giấc nhủ chập chờn, bao hình ảnh cũ chờn vờn như mơ. Bỗng chuông chùa ngoài xa vọng lại, trong phút giây thư thái lòng trần, khách đây chùa đó xa gần, tỉnh trong đêm tối nên vần thơ duyên. Bác Hạnh Cơ dịch bốn câu bằng chữ Hán ra một bài thơ đó. Rồi một Phật tử khác, cô này pháp danh là Hạnh Phổ, cô có bút hiệu là Trúc Linh, cô thoát dịch thôi, tên là Hàng Phong bên cầu đêm trăng mờ. Bản dịch của cô như thế này: đêm khuya nhạt ánh trăng tà, giọt sầu ô thước vang xa não nùng. Sương mờ lan tỏa không trung, thuyền chài đốm lửa chìm trong giấc sầu. Cành phong liệm ngủ bên cầu, chùa hàng sang vọng hướng lầu cô tô. Chuông chùa vang giữa canh thâu, gợi lòng lữ khách dây lâu chạnh buồn. Đó là một bản dịch của một cô Phật tử. Rồi đây một Phật tử khác dịch nữa: đêm mờ bến phong kiều. Bản dịch như thế này: trăng tà tiếng quạ khua đêm, mù sương giăng mắt ướt mềm điều hiu. Hàng phong rủ bóng cô liêu, lửa chài mắt đỏ hắt hiu giấc sầu. Mờ xa lặng ngắt cô lâu, trở mình tỉnh thức đêm sâu chuông chùa. Hàng sang tha độ nẻo xưa, viếng thuyền phiền não đông đưa sóng buồn. Đây là bản dịch của một Phật tử tên là Viên An. Đó là ba vị Phật tử ở tu viện Trúc Lâm dịch cái bài này ra bằng ba bài thơ tiếng Việt. Thì cái bài Pháp Hòa sắp đọc cho đại chúng nghe là có cái bài là giữa ngài Hàng Sơn với ngài Thập Đắc đối đáp với nhau. Bây giờ quý vị mà qua chùa Hàng Sơn ở Trung Hoa đó, sau cái điện thờ Phật á, thì quý vị sẽ đi đến một cái điện thứ hai có hai cái tượng của hai ngài. Thì theo như là dân làng ở đó đó, mỗi một năm có đêm 30 á, thì những cặp nam nữ còn trẻ đó, hay dẫn nhau đến để lại hai ngài, để mong hai ngài phò hộ cho được hạnh phúc bền lâu. Thì hiện nay ở bên chùa Hàng Sơn có một cái bi lan. Bi lan tức là một cái hành lang để rất nhiều những tấm bia, nhưng mà phần lớn á, những cái tấm bia đó đều khắc cái bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc này, mà bằng nhiều cái nét bút khác nhau. Thí dụ như những cái tao nhân mặt khách mà họ viết chữ đẹp á, thì khi mà họ đến cái chùa đó, cái họ cũng viết lại một bài thơ, họ lưu lại, cũng lấy bốn cái câu thơ của ông Trương Kế. Là quý vị thấy là nhờ chuông chùa Hàng Sơn mà Trương Kế nổi tiếng ha. Nhờ Trương Kế mà chùa Hàng Sơn nổi tiếng. Đó là một cái tương tức tương nhập, nó liên hệ với nhau. Thành thử ra mình đọc cái đó cái mình mới thấy rằng đạo Phật dạy có một cái duyên rất là đặc biệt. Thì bây giờ cái bài này Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe là giữa hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc đối đáp với nhau. Ngài Hàng Sơn hỏi: trong thế gian mà bị người phỉ báng, khi dễ mạ nhục, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, đè bẹp, đố kỵ ta, như thế ta phải xử trị cách nào? Đó là ngài Hàng Sơn hỏi. Ngài Thập Đắc trả lời: thản nhiên vì họ mà nhẫn, mà nhường, mà cung kính, mà trọng tự do của họ. Tức là tự do, tự do chà đạp. Mà rồi tránh đi, rồi cuối cùng thì đừng để ý tới họ nữa, chờ vài ba năm sau hãy gặp. Ngài Hàng Sơn lại hỏi: họ vẫn quyết liệt như vậy, có thể trốn núp được không? Ngài Thập Đắc nói: tôi đã từng thuộc bài kệ của Bồ Tát Di Lặc, bạn lắng nghe tôi vì bạn mà niệm bài kệ này. Thì quý vị thấy Đức Phật gọi cái cõi của mình là cõi gì? Cõi Ta Bà. Ta Bà là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch chữ Ta Bà là kham nhẫn. Cõi này là cõi kham nhẫn. Vì tại sao gọi là kham nhẫn? Vì nó đủ thứ tạp. Đừng có nói chi cái cõi này tạp nha. Bây giờ mình nhìn vô con người mình nè, tạp không? Đủ thứ hết trơn á. thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Vậy thì ngay bản thân mình cũng đã tạp rồi, thì làm sao tránh được cái thế giới này không tạp? Mà căn bản á, Đức Phật nói thứ cõi này có mấy thứ dơ, trong Kinh Di Đà mình thường đọc đó, năm thứ gọi là ngũ trược ác thế đó: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, rồi gì nữa hả? Kiến trược nè, phiền não trược nè, mạng trược nè, chúng sanh trược nè, kiếp trược, năm thứ trược. Trược là dơ đó, là ô uế. Cõi này là nó đầy đủ những cái thứ đó, mà ngay nơi con người mình nó cũng đủ rồi. Nơi con người mình nó cũng có cái kiến trược, phải không? Cái thấy của mình cũng trược. Nơi con người mình cũng có mạng trược, cũng có chúng sanh trược, rồi cũng có phiền não trược. Rồi nhiều khi mình đầy đủ trược hết thì mình lại biến cái kiếp sống của mình ra thành một cái kiếp trược. Thành thử ra nếu mà nói về nhỏ thì ngay nơi mình cũng đầy đủ năm thứ trược đó. Nói rộng ra đầy đủ những cái thứ đó ở xung quanh mình. Cho nên Đức Phật gọi cái cõi này á, là cái cõi dơ uế. Mà đã là nhiều thứ phiền nhiễu thì chắc chắn ta phải chịu đựng dữ lắm. Tại vì nếu mà không chịu đựng thì sao sống? Không chịu đựng là làm sao mình sống cõi này được, phải không? Cho nên á, điều này á, những cái điều mình sắp đọc ở đây á, nghe thì cũng ai cũng biết hết á, thì nó cứ đi tới đi lui. Thì có nhiều vị cũng nói quý thầy giảng thì con nghe nó cũng đâu có gì ngoài những cái này, cứ lặp đi lặp lại. Đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh mình thì cũng nhiêu đó thôi à, phiền muộn thì cũng nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình nấu ăn nè, nấu đủ món hết, nhưng mà cơ bản đem ném có mấy thứ: đường, tiêu, muối, bột ngọt, phải không? Bao nhiêu thứ rồi dạy người ta nấu đủ kiểu hết, bỏ này trước bỏ này sau, rốt cuộc cũng nói gì? Đường, tiêu, muối, bột ngọt, phải không? Rồi mình đánh tứ sắc có mấy con? Đánh tứ sắc mấy con? Bốn con, phải không? Hả? Cái gì đó Pháp Hòa nghe nói gì xe pháo ngựa gì đó, không? Cũng đi tới đi lui cũng nhiêu đó, có phải vậy không? Thành thử rồi á, bây giờ mình nấu ăn nè, tuần nào cũng đi chợ hết đó, rồi mình đi mua cái gì? Rồi cũng cải ngọt, cũng cải bẹ xanh, rồi cũng tầng ô, rồi đại khái vậy thôi. Rồi cứ nấu đi nấu lại, ăn tới ăn luôn, cũng canh mặn xào, không? Rồi xào mặn canh, mà bữa nào sang nữa xà lách xà lách trộn, rồi bữa nào sang nữa thì có món chiên, ví dụ như vậy. Cho nên mình thường ngày mình sống cũng không có bao nhiêu thứ đâu, đi tới đi lui mà sống hết kiếp luôn mà rồi sao? Phiền não nó cũng xào tới xào lui, cũng đủ nhiêu đó thứ thôi. Mới vừa gây què, ba bữa sau gây nữa, hỏi kiểu chuyện gì? Dạ cũng nhiêu đó. Vậy thì cho nên Đức Phật, cho nên một hôm á, Đức Phật ngồi với chư vị tỳ kheo, Đức Phật hốt một nắm lá lên. Đức Phật hỏi các thầy thấy lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều hơn lá trong tay Thế Tôn. Thì Ngài nói cũng như thế, những điều tôi biết nó nhiều như lá trong rừng, mà những điều mà tôi nói cho quý vị nghe, mà cần phải nói cho quý vị nghe, cũng giống như lá trong tay của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là quý vị sống trong cõi đời này cũng không có bao nhiêu thứ phiền muộn, thì nhiều lắm, nhưng mà nói chung thì xào tới xào lui cũng nhiều. Cho nên tôi chỉ nói những điều gì nó cần thiết cho quý vị, còn những điều gì không cần thiết tôi không nói. Chờ có một vị đến hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, thế giới này ai tạo? Tạo hồi nào? Sau khi tan hoại đi về đâu? Con người chết như thế này thế kia. Nếu mà ngày hôm nay Ngài không trả lời được câu hỏi của con thì con xin withdraw, tức là con xin rút ra khỏi tăng đoàn. Đức Thế Tôn mới nói: trước khi thầy đi tu, Như Lai có hứa là sẽ trả lời thầy mấy câu hỏi này không? Thầy có đặt điều kiện với Như Lai không? Nói dạ không. Cũng như vậy, khi thầy đi tu, thầy không đặt điều kiện. Thầy ngày hôm nay thầy có ra cũng đừng đặt điều kiện. Và
những rồi Đức Thế Tôn mà đưa ví dụ, một người thí dụ như thầy đang ngồi đây, có một mũi tên đang bắn tới, rồi người ta định ẩm ngài, băng bó cho ngài, thì ngài mới nói khoan, để cho tôi tìm hiểu coi ai bắn cái mũi tên này, mũi tên này được làm bằng gì, người kia có thù gì với tôi, đứng bao xa mà bắn được chính xác như vậy, vân vân và vân vân. Thì thầy nghĩ rằng thầy có đủ sức để chờ tiếp cận những, nghe trả lời những câu hỏi đó không, hay là thầy sẽ chết trước khi câu hỏi được trả lời? Thì nói dạ con sẽ chết trước khi câu hỏi được trả lời. Cũng như thế, cái độc mà ở trong tâm của chúng sanh là tham, là sân, si, là phiền não. Cái đó là cái thứ cần giải quyết trước. Còn cái chuyện thế giới này hữu biên hay vô biên, thế giới này ai tạo, vân vân, điều đó không có gì quan trọng. Mà thường thường mình đi giảng ở mấy cái trường trung học, nó hay đặt những câu hỏi như vậy. Trung học, đại học là hay đặt như vậy. Bởi vì theo cái quan niệm của họ là có một cái gì đã tạo nên. Thì Pháp Hòa thường hay ví dụ với họ là: anh cho tôi biết cái trứng gà với con gà, cái nào có trước? Tại vì nếu con gà có trước thì con gà phải nở ra từ cái trứng gà. Mà nếu nói trứng gà có trước thì trứng gà phải được sanh từ con gà. Vậy thì tìm cho ra câu hỏi trứng gà hay là con gà hay không. Quý vị, quý hiểu ý không? Thành thử ra, giả dụ như mình tìm ra được cái câu hỏi là con gà có trước hay trứng gà có trước, thì what's the point? Nó có khác gì đâu. Rồi chúng sanh mình vẫn ăn, mặc, ngủ, đi tiêu tiểu, đi làm rồi chết, cũng như đó thôi, chứ có cái gì khác hơn đâu. Mình tìm ra được bao nhiêu câu đi nữa rồi thì cũng như đó. Cho nên Đức Phật nói cái mà chúng ta cần phải giải quyết trước là những cái phiền muộn, những cái phiền não ngay trong cuộc sống này. Cho nên rồi quý vị thấy quý thầy cũng vậy, giảng năm này qua tháng nọ, giảng biết bao nhiêu thứ, mà rồi xào tới xào lui cũng gì đâu, cũng là lắng tịnh thân tâm, nhẫn nhục nhịn nhường tìm cách giải trừ phiền não vậy thôi. Trời, cũng giống như mình ăn hàng ngày vậy, hết bún xào rồi tới bún xào bún hết canh cải thì cải canh, cứ đi tới đi lui nhiêu thôi, nhưng mà cứ mỗi một lần ăn thì nó lại là một lần ngon, phải không? Mà hôm nay mình nấu canh cải rồi, tuần sau nấu canh cải vẫn ăn được như thường, chứ không có bao giờ mình nói vì mỗi lần ăn là mỗi lần ngon. Phật pháp cũng như vậy đó. Cho nên càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình lỗi là vậy đó. Càng học là càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình lỗi à. Cho nên á, trời ơi, ta nói học hoài học không có chán, quý vị có chán không? Và hỏi bây giờ đó, thầy ơi, ông nói tới nói lui, dạ bần, quý các bần tăng chúng tôi nói tới nói lui vậy chứ các bần hữu nghe nhớ được nhiêu mà các vị không nhớ thì tôi nói hoài à nói tới chết mới thôi, phải vậy không? Mình cứ complain quý thầy nói tới nói lui có nhiêu, không có gì mới, mà nói tới nói lui không có gì mới mà mình có nhớ cái cũ chưa, có phải vậy không? Có nhiều vị phone lên nói ở xa gọi, thầy ơi, thầy lúc này thầy có băng mới không? Cái nói dạ, nhưng mà cô có nghe nhiều chưa? Dạ mới nghe có 2 băng à. Rồi ủa rồi sao mấy cái băng cũ không nghe? Trời ơi, bỏ vô thấy thầy nói từ năm 2003 lận. Bây giờ muốn nghe những cái gì update á. Thật ra thì nó cũng nhiều đó thôi. Giờ quý vị có nghe bao nhiêu thầy nói thì cũng không có ngoài những cái đó, phải vậy không? Quý thầy nào về nói chuyện, nhưng mà mỗi một thầy trình bày một cách, diễn đạt một cách, cho nên mỗi lần nghe là mỗi lần mới, chứ không có gì hết á, phải không? Cho nên có một vị thiền sư làm một bài thơ mùa xuân á: ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Mỗi một ngày mình thức dậy là mỗi một ngày mới, mỗi một hơi thở mình còn thở vào thở ra là mới, chứ không có gì hết á. Quý vị nhìn trên chánh điện coi,
Không lẽ giờ vô chùa cái muốn hôm nay lưu hương đặt chỗ này, mai giờ chỗ kia sao? Phải không? Lúc nào cũng để yên đó. Nhưng mà nếu mình nhìn được, lúc nào cũng mới. Cho nên ông bà mình về Việt Nam á, kỵ giờ lưu hương, không có cho. Giờ lưu hương là lộn xộn trong nhà, phải không? Hay lắm đó, ý rất hay à. Giống như cái lò vậy đó. Hôm trước Pháp Hòa nói chuyện ý, cái ý nghĩa ông bà mình bày ra thờ ông Táo trong trong nhà đó, cũng hay lắm. Nhờ có ông Táo trong nhà đó nha, ông Táo để ý hết á. Mình làm phải, làm quấy, làm sai, trái ông ghi sổ hết. Rồi cái cuối năm lên ông tâu. Cho nên sợ, cẩn thận, không có dám nói tầm bậy tầm bạ. Phải vậy không? Sợ ông Táo lên ông tâu. Đó, một cái ý rất hay. Mà ở ở nước ngoài người ta có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Người Việt Nam mình á, mang ơn mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày luôn. Ông lò nào mà nấu thời gian mà hư một bể rồi đó, đâu có dám dục, kiếm gốc cây để. Nhớ không, ở dưới quê mình đó, cái chỗ nào ông lò ông Táo mà hư lâu năm rồi, nấu hết được rồi là bưng ổng ra gốc cây để. Lâu ngày cái thành ra gốc cây thiên. Bởi vì nhiều ông lò, coi, coi như là gì đó, gọi là gì à, nhớ ơn, không có dám bỏ thùng rác. Không dám bỏ thùng rác để đó. Rồi thành thử ra rồi cái mình mất cái gì á mà kiếm hoài kiếm được, cái khấn vái ông tà ông địa cho con kiếm được. Tà địa đâu giấu mấy cái đó, phải không? Nhưng mà có một cái chữ tựa kiếm được rồi cái cảm ơn. Thành thử ra cái đó cũng là một cái hay. Thật ra trong Phật giáo thì không chủ trương thờ ông Táo ha, nhưng mà bởi vì ông bà mình có một cái ý là muốn mượn những cái thần, những cái vị thần thánh mà răng, mà dọ, mà giống như cái kiểu như là hướng dẫn cho con người mình sống cho phải đạo đức à, đừng có nói năng lộn xộn, lúc nào cũng phải nói năng cho đàng hoàng, lúc nào phải sống cho cẩn mật, mà luôn luôn ngoài trước cửa có ông Thiên, sau nhà có ông Táo. Quý vị thấy không? Cho nên đó, có một vị hòa thượng đó, làm hai câu đối: ra đường đời phải cố gắng xa đường à, gần đường chánh lánh kẻ tà, vào cửa Phật nên phát tâm làm điều lành lánh điều dữ. Dạy mình như vậy, phải không? Mình đi vào trong đạo thì nên phát tâm làm điều lành tránh điều dữ, còn ra đường đời phải cố gắng theo đường chánh lánh kẻ tà. Ở gia đình mình cũng vậy, trước có ông Thiên, sau có ông Táo, ở giữa có ông bà, phải không? Hay không? Đó là một cái tục lệ rất hay, rất đẹp. Mình có thể không thờ Phật nhưng phải thờ ông bà. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Đi đâu cũng nghe là khép nép, lúc nào cũng cung kính hết à, lên thắp hương cho ông bà, mặc áo tay dài, đang mặc cái quần quần đùi, quần xà lõn gì chứ, tới giờ thắp nhang cái lại chồng cái quần dài vô. Việt Nam mình là chuyên môn kiểu vậy đó, là lúc nào cũng phải kính cẩn như vậy. Trên, giữa, sau, lúc nào cũng có cái sự cung kính như vậy. Thì giờ trở lại á, ở đây á, thì không phải ngài Hàng Sơn Thập Đắc đâu, không phải không biết những cái chuyện này. Hỏi một cái câu rất đơn giản tầm thường như vậy hả? Ngài Hàng Sơn nói: trong thế gian mà bị người phỉ báng, mạ nhục, cười chê, khinh khi, chà đạp, ghen ghét, bà đẹp, đố kỵ, phải làm sao? Trời ơi, văn thù quá thân mà đi hỏi như vậy. Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình. Nếu mà cái chuyện, nếu mà ngài tự dưng ngài đưa ra ngài nói, có lẽ mình không có chú tâm đâu, phải không? Nhưng mà đặt những câu hỏi như vậy, giống như ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa vậy đó, làm gì mà không biết bệnh là cái gì mà phải đi hỏi Sa Nạc. Sa Nạc, cái kia là cái gì vậy? Nói: dạ thưa bệnh. Bệnh là cái gì? Ai bệnh? Ta có bệnh không? Hỏi vậy nghe, ta có bệnh không? Hỏi vậy thì nếu mà mình suy tư, mình nói trời ơi, ông làm như nào vậy, từ nhỏ lớn không bệnh vậy? Có chứ, từ nhỏ tới lớn ngài phải có bệnh chứ. Nếu không bệnh nặng cũng phải có cảm mạo thương hàn chứ, tại sao là không bệnh được? Nhưng mà ngài muốn hỏi lại, muốn highlight, muốn làm cho cái câu hỏi đó nó đậm lên, để cho chúng ta phải để ý vào đó. Con người ai cũng bệnh. ngay cả thái tử cũng phải bệnh. Có người ai cũng chết, phải không? Thái tử rồi đây cũng phải chết. Có người ai cũng già, thái tử rồi đây cũng sẽ già. Mà ông sợ chúng sanh chưa hiểu già là cái gì mà ông còn hỏi già là cái gì. Nói già, già là một khi da nhăn răng rụng, chân mỏi gối dùng, gọi là già đó. Bây giờ mình già không? Già đó, thấy không? À, mình già rồi đó. Mà nếu mà như cỡ Pháp Hòa kêu già háp. Già, già chưa là người ta thường thường cái trái mà chín cây nó tự rụng, phải không? Còn cái này nó bị đem đi vú ép. À, rồi thì bây giờ như vậy thì các ngài đã vì chúng ta mà hỏi thì chúng ta cũng phải học. Thì tình cờ một hôm Pháp Hòa đọc được cái bài này, thì hôm nay Pháp Hòa xin đọc cho quý vị nghe cái bài bằng chữ Hán, nhưng mà Pháp Hòa chỉ đọc phần tiếng Việt thôi. Mà theo ý Pháp Hòa đó thì cái bài này á, ngài Hàng Sơn với ngài Thập Đắc có pha vào, thành thử ra ở trong này có những điển tích của Trung Hoa. Mà nếu mà Bồ Tát Di Lặc mà có nói đó thì có lẽ là cũng là Bố Đại Hòa Thượng, ngài hóa thân cái vị mà đây, cái hình dáng mà bụng to đầu tròn mà cười đây là hóa thân nha, chứ không phải Phật Di Lặc cái tướng như mày đâu. À, đây là người ta dựa theo cái tích ở bên Trung Hoa đời Lương, có một vị hòa thượng ngài hiện thân, người ngài đi đâu ngài cũng cầm cái túi vải, người ta kêu là Bố Đại Hòa Thượng đó. Ông hòa thượng có túi vải lớn đó, rồi khi ngài tịch đó ngài mới để là bài kệ là ta đây là thật là Di Lặc, thường hóa ra trăm ngàn ức thân đứng trước mặt mọi người mà mọi người không biết ta là ai. Ngài nói xong ngài tịch. Thì từ đó người ta dựa cái bài kệ đó thì người ta mới biết, à thì ra ông Bố Đại Hòa Thượng này là hóa thân của ngài Di Lặc. Rồi người ta mới dựa theo cái hình dáng Bố Đại Hòa Thượng đó, người ta tạc cái tượng này. Hay là cái tượng này mình thờ đó là ảnh hưởng cái hình dáng của người Trung Hoa. Chứ thật ra Đức Di Lặc, quý vị đừng có tưởng là hiện giờ ở trên cõi trời Đâu Xuất có ông hòa thượng già rồi quẩy cái túi rồi bụng phệ đi tới lui trên cung trời Đâu Xuất, không phải. Tướng ngài không phải vậy, đây là hóa thân thôi. À đây, bài này như thế này. À, ngài Thập Đắc mới nói tôi sẽ vì ngài mà nói. Lão mặc chiếc áo nạp côm lạc một bụng no, áo che áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. Ngài nói rằng lão nạp, lão mặc chiếc áo nạp. Thường thường á, ở ngày xưa thời Phật á, Phật cho các thầy tỳ kheo đi vào rừng lượm những cái tấm vải vụn ở trong rừng á, đem về giặt cho sạch, xong rồi nối kết với nhau nhiều mảnh làm ra thành một tấm y để mặc. Cho nên cái y đó được gọi là phấn tảo y. Phấn tảo y có nghĩa là y lượm ở trong rừng về làm. Có khi được gọi là bá nạp y. Bá nạp tức là cả trăm mảnh ráp lại đó. Rồi có ông bà đó, bà lên chùa, bà về bà khoe, bà nói thầy ơi thầy, bữa nay con đi chùa con gặp nhiều hòa thượng cao tăng lắm. Rồi hỏi sao bà biết hòa thượng cao tăng, trời con thấy hòa thượng nào cũng mặc cái y bá láp hết á. Bởi vì bà nghe cái chữ bá nạp rồi bà đâu có biết nhận định, bà cứ nói là y bá láp. Làm như bá láp bá sạp. Bá nạp y là cả trăm miếng ráp lại. Thì nhiều lúc á, các thầy người ta khiêm cung, người ta xưng người ta là lão nạp. Quý vị nghe coi phim Tàu, thường quý vị thấy mấy vị thầy ở bên trong phim Tàu, các vị mà ở Thiếu Lâm Tự á, lão nạp, mà người mà phim Tàu hay dịch là lão nặc á, lão nặc á, nói là không có đúng, lão nặc là không có đúng, lão nạp tức là tôi là một ông lão, ông già mặc áo rách khiêm cung, mà các thầy tỳ kheo người ta khiêm cung, người ta tự xưng người ta là lão nạp. Rồi khi mà người ta viết một cái bài xong rồi người ta ký tên, người ta cũng khiêm cung, người ta nói nạp tử. Nạp tử tức là một người con của Phật mặc áo rách, ta kêu nạp tử. Rồi mà người nào mà người ta khiêm cung thì kêu nạp tăng. À, nạp tăng, nạp tử hay là lão nạp là lấy từ cái ý của cái chữ áo nạp đó. Thì Bồ Tát Di Lặc mới nói rằng lão mặc chiếc áo nạp, là tôi mặc chiếc áo rách, cơm lạc một bụng no. À, mặc áo rách ăn cơm lạc miễn no là được, phải không? Thì ngày xưa đó, ở có một bên Trung Hoa cũng có một ông đó, ông cũng khuyên con cháu ông cũng vậy đó, phải không? Bổ gọi là mỗi ngày mà ăn cơm lạc mà no rồi là cũng đủ rồi. À, ông nói như vậy. À, áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. À, bốn câu ngài nói cũng dễ hiểu ha. Lão mặc chiếc áo nạp, cơm lạc một bụng no, áo rách che giá lạnh, muôn việc tự theo duyên. Muôn việc để nó tùy duyên. À, có hôm nay mình có cơm mình ăn thì mình ăn cơm, ngày mai không có cơm có hủ tiếu ăn hủ tiếu, miễn làm sao no bụng là được. Mà mình còn rất may mắn là chúng ta còn có thức ăn để ăn. À, mà trong khi đó mặc áo rách ăn cơm lạc, à, như vậy thì đã là quý rồi. Cho nên mình theo cái duyên đó mà đừng có cưỡng cầu. Có người mắng đuổi lão, chạy ù lão nói tốt. Cái này giống thường bất khinh Bồ Tát nè. À, người ta lấy cây, lấy đá, lấy gậy đánh đập mà ngài vẫn một mực cung kính người ta. Thấy không? Hữu nhân mạ lão chuyết chỉ thuyết hảo, hảo là tốt. À, vừa chạy mà vừa nói tốt. Cũng giống như mấy đứa nhỏ mà nó đi học võ đó. Các ông thầy dạy võ mà cái instruction, cái bài học đầu tiên mà ông thầy dạy võ phải dạy cho học sinh của mình á, là có võ mà ai đánh là phải chạy, chứ không được đánh lại. Tại vì học võ là để tự vệ, chứ không phải học võ đi đánh người. Người thấy không? À, người thầy dạy võ là đầu tiên phải dạy cho cái người học trò học võ như vậy đó. Ai đánh mình chạy. Có người mắng đuổi lão, chạy ù lão nói tốt. Có người ví đánh lão té ngủ giấc dài. Này hơi khó làm. Thì thôi bây giờ có người ví đánh lão, chui vô xe chạy tuốt. Chứ ở xứ tiếng mà ngủ giấc dài còn khó. Chê bai khạc trước mặt, cứ để tự nó khô. Tại vì sao? Người ta khạc ra đó, không lẽ mình lượm cục đàm đó bỏ vào miệng nuốt sao? Phải không? Rồi không lẽ mình hốt cái cục đàm này mình bỏ qua bên thôi. Hốt cũng dơ tay, mà hốt bỏ vào miệng lại càng không được. Thì thôi giờ làm gì? Để tự nó khô. Phải không? Mà Pháp Hòa thường hay nói là cứ đóng cái kệ rồi ai đưa như là kê lên kệ hết. À, cho nên đó là chê bai khạc trước mặt, cứ để tự nó khô. Thí dụ như quý vị mà đi qua bên Trung Hoa, Trung Quốc đó, là một trong những cái mà người dân đi đường làm thường xuyên nhất là khạc nhổ. Ở đâu bất cứ lúc nào họ cũng có thể khạc nhổ được hết. Rồi không lẽ mình nói, rồi mới đầu mình khó chịu á. Ví dụ như giờ mình lịch sự quá, cái mình mỗi người lần khạc xong cái mình kiếm miếng lá mình đậy cái chỗ đó lại giùm, nói ghê quá. À, rồi mình làm riết mình cũng mệt mỏi nữa. Phải không? Tại vì người ta sống trong cái môi trường như vậy và người ta không thấy gì gọi là khó khăn, khó chịu hết. Thậm chí đi vô trong nhà hàng ăn cơm mà mình ngồi đó, họ ngồi đây, thí dụ vậy, mà rồi hút thuốc mà cứ phì phà mà 10 người là 10 điếu mà mình tỏ vẻ mình khó chịu, họ cũng bình thường. Tại sao? Tại vì khói phì phà ra vô, kệ nó tự nó bay. Họ quan niệm kệ nó tự nó bay. Anh không hút thì đó là chuyện của anh. Chuyện hút là chuyện của tôi. À, còn anh mà khó chịu cũng là chuyện của anh. Anh có hít second smoker hay là first smoker, I don't care. Cái chuyện của tôi là tôi cứ hút. Thì thôi bây giờ mình cũng phải tập như ngài này dạy đi ha. Không phải chỉ cái chuyện chê bai khạc trước mặt cứ để tự nó khô. Mà nhiều thứ trên đời này có những lúc mình không làm được gì hết. Mà thôi cứ để tự nó như vậy thôi. ở trên đời này phải có như vậy. Vừa rồi mấy chú ở bên Pháp thì có một chú mới viết cái thư về cho mấy chú em. Thì cái thơ đó Pháp Hòa có đọc được một câu, mấy chú khuyên các em như thế này. Mấy chú mới nói rằng là cái câu đó bằng tiếng Anh. Mấy chú mới nói rằng các em là phải cố gắng khắc phục những cái khó khăn trên cái con đường thực tập của mình. Và trong cuộc sống này, cho dù có những cái mình không bao giờ muốn nhưng vẫn phải làm. In this life there's something you don't want it, but you still have to do it. Thật là như vậy. Thí dụ như giờ mình lười biếng đi học, nhưng mà lười thì lười nhưng mà vẫn phải đi học thôi. Mình nói ví dụ như vậy đó. Cho nên là có những thứ là mình cứ phải để như vậy. Chê bai khạc trước mặt, cứ để tự nó khô. Tại vì sao? Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Mình mà xin thưa với đại chúng á, là đạo Phật dạy mình đó, nó có ba cái học: văn, tư, tu. Chúng ta nghe, rồi chúng ta phải tư duy, rồi chúng ta bắt đầu ứng dụng. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Mình học rồi mình quán chiếu, thấy không? Learning, reflecting, practice. Đạo Phật không bao giờ dạy mình đó là nghe rồi làm liền. Cho nên tại sao chúng ta có đầy đủ những năng lực là tại vì chúng ta có quán chiếu. Mà không phải quán, mà đã dùng tới cái chữ quán chiếu rồi thì chắc chắn nó phải có gì? Quán chiếu thâm sâu. Cho nên chúng ta mới vượt qua được những khổ ách. Mà khi qua được mọi khổ ách thì chúng ta gọi là quán tự tại Bồ Tát. Tại sao được tự tại? Là vì chúng ta có quán. Chúng ta có quán cho nên chúng ta mới tự tại. Vì có quán, có tự tại cho nên chúng ta qua mọi khổ ách một cách dễ dàng. Độ nhất thiết khổ ách. Trong kinh Bát Nhã nói, mở đầu bài kinh Bát Nhã là Đức Phật đã dạy cho chúng ta như vậy. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, chỉ có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật đó mới có thể làm được cái chuyện đó. Cho nên cứ để tự nó khô, ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Cái năng lực của chúng ta là năng lực gì? Năng lực chịu đựng. Cho quý vị thấy không? Bồ Tát Quan Âm không? Cho đừng có tưởng làm Phật là sướng nha. Làm Phật rồi cũng cực lắm. Mà nhất là mình mà có cái nguyện lớn, nó réo từ sáng tới chiều. Quan Âm mà mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt tấn lại cái Nam Mô Cứu Khổ Quan Bồ Tát, cái ngài lại ngó coi nó kêu cứu ở đâu nữa. Không? Mà ăn á thì khổ, đâu có được ăn đồ ngon đâu. Ăn đồ sống không à. Tại đi chợ mua cái gì sống sống về để anh bàn thờ cúng, đây chín rồi cái con ơi, chín rồi con hạ xuống. Không? Ăn á thì ăn đồ sống, mà chuyện gì réo không? Nam Mô, một ngày mà bây giờ mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát căn bản là chúng sanh mình thường kêu réo hoài đó nghe. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Cứu Khổ Quan Bồ Tát. Thành nữ ra các ngày ngồi đâu có yên. Đó, mà may là ngồi qua sen đó. Mình nói chơi như vậy đó. Ý muốn nói là vì các ngài có đầy đủ năng lực. Năng lực là năng lực chịu đựng. Mình làm cha làm mẹ cũng vậy. Có nhiều khi nó cứ réo mình hoài cũng phát mệt. Thật sự là như vậy. Có nhiều bữa quý vị biết Pháp Hòa tụng kinh xuống là Pháp Hòa đừ rồi, nó mệt cả một ngày rồi. Mới vừa đi vô phòng cái định nằm, mới vừa leo lên ngồi xuống, bị Pháp Hòa nằm dưới đất không à. Cái mới vừa ngồi xuống cái cốc cốc cốc, mở ra hỏi chuyện gì vậy? Thưa thầy, bữa nay tới cuối tháng rồi, con không có tiền mua xe bus. À rồi, cho là lấy tiền ra đưa mua vé xe bus rồi. Mình mới đóng vô cái cốc cốc cốc, thưa thầy, thầy quên ký agenda cho con. Thành thử ra sao? Mà nếu mà không có đầy đủ năng lực á, là cũng dễ phát quạo lắm á. Đó, rồi quý vị biết á, là như là trước Tết 2 tuần cho đến giờ phút này là mỗi một đêm là Pháp Hòa cũng có 2 tiếng ngủ, 1 tiếng ngủ, 2 tiếng ngủ, suốt cả 2 tuần hơn rồi. Và nghĩ rằng qua Tết rồi mình được nghỉ ngơi, cũng chưa nghỉ ngơi được. Là vì trường gian sống sao dồn sống trước. Lúc nào nó cũng cứ tới hoài. Thành thử ra có lẽ mình cũng nguyện sao đây á, phải không? Thành thử ra nó cứ không ai réo cứ réo mình. Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Mà đôi khi á, không não phiền nhưng mà lâu lâu cho phiền não một chút. Không, phiền não nhưng mà không có não phiền. Thành thử ra có nhiều Phật tử cũng vui. Thấy nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống là Pháp Hòa nói nè, lâu lâu lên đây á, thầy cho đem lò than ra cúng bữa nghe. Thật tội, không cho than đâu có được, phải không? Cuộc sống này ai cũng có một cái lò than hết á, nhưng mà đâu phải ai mình cũng đưa than được đâu. Thành thử ra nhiều khi mình cũng phải quán nha, ta đầy đủ năng lực chứa đựng những lò than. Thành thử người ta mới kiếm mình, người ta than. Rồi bây giờ thành thử mình mới nói ta buồn, có những lúc ta buồn ta muốn nói, nhưng mà ai là người nghe tâm sự kẻ cô đơn. Có nhiều khi mình cũng muốn than, nhưng mà ai là người nghe mình than? Người ta thì sẵn sàng tới than với mình rồi đó, phải không? Thành thử quý vị nhiều lúc quý vị mới thấy là cuộc đời này có nhiều khi, phải không? Trước mặt thì nói cười cười, nhưng mà đêm đêm lặng lẽ mình ta với mình đó nha, chỉ có mình mới mình biết mình thôi. Ta buồn ta cũng muốn than, nhưng ai là kẻ sẵn sàng để nghe? Thành thử ra ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Mình hỏi mình reflect mình có đầy đủ năng lực không? Mà thật sự ra Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa cũng quán mình cũng thấy chắc mình cũng có một cái năng lực, bị mình có tu, mình có học Phật mà mình có ứng dụng lời Phật, cho nên mình làm việc rất nhiều nhưng mà mình cũng không có thấy gọi là mệt mỏi gì cho lắm. Nếu mà có là cũng cái thân thôi, chứ còn cái tâm thì không. Giống như một người cha, một người mẹ làm cho con rất nhiều, về thân xác có mệt thiệt nhưng mà tâm không có mệt. Mà nhất là khi thấy các con mình nó đi vào cái khuôn khổ, nó đi vào được những cái điều mình mong muốn nó, thì tất cả những cái mệt nhọc nó quên hết. Rồi cha mẹ cũng vậy, làm mệt gì mệt hay là giận gì giận nghe, mà nó lợi nó ôm một cái mà nó câu cổ một cái, nó ôm một cái quề hết trơn hết trọi, phải không? Thành thử ra thí dụ như có nhiều bữa sáng ra cái mình giận mấy chú là vì mình mới nói cái chuyện đó, chuyện đó vậy. Cái lát cái mình đi xuống cái là mấy chú đã để đôi giày ngay cầu thang sẵn cho mình rồi, cái nó quên hết trơn. Tại vì sao? Mình thấy rằng và cái chú đó có cái ý tứ, tức là ít ra mình cũng thấy được những cái gì, những cái tích cực mà của cái đứa nhỏ đó, nó có để ý tới một cái vấn đề gì đó, cho nên nó tan biến hết. Cho nên á, mình sống trong đời á, mình cũng phải tập á, mình tu á, theo Phật á, là mình phải có cái Phật lực, phải có cái Pháp lực, phải có cái Tăng lực. Mà nếu mà mình có đầy đủ Phật Pháp Tăng trong mình á, thì mình lại có Tam Bảo lực, phải không? Cho nên có một cái bài sám mình tụng á, đệ tử biết mình có biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện sáng lòng 3 viên ngọc quý, nguyện làm mỗi ngày 3 viên ngọc Phật Pháp Tăng trong mình mỗi ngày mỗi sáng lên, thì chúng ta có đầy đủ những cái Phật lực, Pháp lực, Tăng lực, gọi là Tam Bảo lực. Mà Tam Bảo lực mà có đó, thì năng lực, từ lực, nhẫn lực, đầy trí lực, đạo lực, nhiều thứ lực, phải không? Nó đủ để nó đẩy cái gì? Đẩy cái ma lực đi ra, đẩy cái phiền não lực đi ra. Cho nên mình hằng ngày mình sống trong đời, mình làm cái việc gì á, chúng ta phải đem cái gì? Phải đem cái tâm lực. Đem cái tâm lực, cái lực của tâm ra mà làm. Đừng có làm bằng cái sức lực. Tại vì cái sức lực á, là có ngày nó run out, nó burn out. Nhưng mà nếu chúng ta làm bằng cái tâm lực là nó khác. Cho quý vị thấy không? Giờ phút này ngồi đây mà quý vị vẫn thấy em còn khỏe khoắn được như vậy, đó là nhờ cái gì? nhờ cái tâm lực. Nhờ cái tâm lực. Mà cái tâm lực đó nó làm ra cho mình có cái gì? Có cái năng lực để mình ngồi đây. Mà cái tâm lực đó từ đâu mà ra? Từ tam bảo lực. Trời ơi, cho nên mình tu rồi đó, mình mới thấy nó trùng trùng duyên, duyên khởi. Cái này được một lực là nó đẩy cái kia thôi. Cho nên á, cha mà đi thẳng thì tự nhiên một ít nhất cũng một hai đứa là sao nó đi thẳng, chứ không lẽ mới mình mới đi thẳng cái đứa sau nó quẹo sao? Mà nếu có quẹo đi nữa là cũng phải cả chục đứa phía sau, tại vì nó cũng không thấy cái lai. Chứ còn cái đứa ngay phía sau mình là bắt buộc nó phải ngay thôi. Còn mình công thì cái nó phải công theo thôi. Cái đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên mình đừng có làm cái chuyện là con tôm mẹ nó bảo con tôm con phải đi thẳng. Con tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe nó cũng áo não lắm chứ, nhưng mà nó cũng lịch sự, nó chắp tay nó thưa. Nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Cho nên là quý vị mới thấy á, cho nên rồi ngồi đó, khi cho nên mình thấy cái bài thì nó đơn giản, nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu vào từng lời từng câu của các vị tổ người ta dạy đó, mình tu là gì? Tu là phải quán chiếu, phải tư duy. Tu mà không có quán chiếu, không tư duy thì mình không có thấy được sâu. Cho nên ta nói rằng á, pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Cao siêu ở chỗ nào? Cao siêu là tại vì chúng ta lấy cái tâm chúng ta nhìn, chúng ta tư duy, chúng ta quán tưởng. Có nhiều lúc một chuyện rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta có tư duy, có quán tưởng là mọi việc nó khác liền. Cách đây 2 hôm thì có một chú làm bài xong rồi, thì đêm đó Pháp Hòa quên coi bài của chú đi. Thì sáng Pháp Hòa xuống sớm, thì trước khi ra khỏi cửa để chở đi học đó, thì Pháp Hòa kêu mang bài ra cho Pháp Hòa xem. Thì Pháp Hòa mới dở cái bài ra, thì chỉ cần lướt nhìn một cái là Pháp Hòa tìm ra 2 cái mistake, 2 cái lỗi trong đó, 2 cái spelling mistake. Cái Pháp Hòa mới chỉ chữ này chữ gì, chú nhìn chú giật mình, chú nói dạ chữ religion. Cho chữ này chữ gì, nó dạ chữ learn. Pháp hỏi con học lớp mấy, nói dạ con học lớp 6. Con học tới lớp 6 rồi mà 2 cái chữ đơn giản nhất mà con cũng không đánh vần được à? Con đánh vần được không? Nói dạ được. Vậy thì tại sao con đánh vần không được? Là tại vì con không để tâm vào cái bài viết, bài làm của con. Thì Pháp Hòa mới nói, cuộc đời của con á, nó giống như một cái paragraph này, giống như một cái đoạn văn này con viết. Nhiều cái lỗi nhỏ nó gom lại, nó thành ra một cái lỗi lớn. Có những lúc con quên một cái chữ S thì con mất nửa điểm. Mà nhiều cái như vậy thì con lại mất rất nhiều điểm. Phải không? Cuộc đời của mình cũng vậy đó. Con làm, con viết bài là con phải để tâm. Con phải tâm vào đó. Rồi có một lần một chú nó cũng nói vậy đó, nói buồn. Nói sao buồn? Nói con thấy con làm nhiều lỗi nhỏ để thầy la. Nói đừng có lo cái chuyện đó. Khi con viết một bài mà con trình cho bà thầy con, bà giáo con, mà bà check con những cái lỗi nhỏ nhỏ như vậy, con buồn bà hay con vui? Cũng phải vui, là tại vì bà giúp cho con sửa cái bài cho nó thành cái điểm cao. Cũng như vậy, cha mẹ hay là thầy sửa mình từng ly từng chút là để muốn làm cho mình trở thành ra một con người đẹp ha. Cho nên từ đâu mà ra như vậy? Tự nhiên trong một cái bài mình có thể dạy mấy chú được ngay cả trong đời sống tu. Đó là do cái gì? Do mình có cái tư duy ở trong đó. Quý vị hiểu và nói ha. Thành tử ra mình phải có cái năng lực. Ta đầy đủ năng lực, người khác không não phiền. Đó là đến bờ giác của báo trong nhiệm màu. Mình đến cái bờ giác của báo trong nhiệm màu. Của báo của mình là ở trong đây là gì? Đó là cái gì? Đó là Phật tánh của mình. Đó là cái trí sáng suốt của mình. Nếu biết tiêu tức này, buồn chi đạo lâu mau. Nếu mà mình biết được cái công thức tu hành này rồi đó, thì chúng ta không có khải cầu, không có buồn khi đạo mà lâu hay là mau. Điều đó không có quan trọng đối với mình. Hiểu không? Mình mà biết tu rồi đó, đừng có lo là chừng nào mình đắc đạo, không có sao hết. Chỉ sợ mình đắc đạo thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình đắc đạo, đừng có lo. Hôm nay không đắc đạo, đắc đạo. Hôm nay mà không đắc đạo thì trước sau cũng đắc đạo. À, cho nên đừng có lo cái chuyện gọi là đừng có lo chừng nào đạo lâu hay là máu. Tại vì sao? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình mà biết tu rồi, ngồi đâu cũng đạo, làm chi cũng đạo hết. Thậm chí xách cái bao rác đi đổ, mà đừng có nghĩ rằng trời tôi vậy mà đi đổ rác à. Đổ rác không phải tu sao? Phải không? Mà nếu mà anh biết đổ rác mà anh có tư duyên, có quán chiếu, thì ngay đổ rác anh vẫn tu thiền được. Bằng cách nào? Đây, có bài kệ cho anh tu thiền khi đổ rác. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Không phải là tu sao? Anh thấy rõ ràng rác cũng là hoa, hoa cũng là rác. Có phải không? Mà những cái rác thải ra là ở đâu ra? Cũng từ mình mà ra. Rồi rác nó đi đâu? Nó đi nuôi cho cây cỏ phân bón. Rồi những cây cỏ đó, rau cỏ đó nó nuôi lại mình. Cho nên mình với rác không có khác. Cho nên làm việc mà nếu mình có tu, có năng lực rồi đó, thì không phải chỉ có ngồi lên bàn nói pháp, hay là chỉ ngồi ở nơi đạo tràng gì mới gọi là tu đâu, mà ngay cả đi đổ rác. Thậm chí mình mà vo gạo nấu cơm cũng là đạo. Tại vì Pháp Hòa đã nói đó, đạo vốn không nhan sắc. Mình tu được cái đạo đó rồi thì ngày thêm gấm hoa, tại con người mình có thể ứng phó được mọi nơi. Mà ứng phó được mọi nơi là gì? Là đa bảo Như Lai, là bảo thắng Như Lai. Mà làm được như vậy thì ai mà chả thương mình, ai chẳng quý mình, mà mình cũng vui. Cái đó gọi là gì? Diệu sắc thân Như Lai. Vì lúc đó thân của mình nó biến trùng khắp mọi nơi hết, gọi là quảng bác thân Như Lai. Rồi lo gì người ta, sợ gì người ta ghét mình, lo gì mình sợ đói, ly bố úy Như Lai. Mình trở về mà làm được tất cả những cái chuyện đó là lúc nào. Vì sao làm được những chuyện đó? Là vì lúc nào mình cũng sống được với cái bản tâm thanh tịnh, đó là A-di-đà Như Lai. Lúc nào cũng có chuyện để cho mình tu. Cho nên cam lộ vương Như Lai. Uống nước lạnh cũng là cam lộ, uống nước trà cũng là cam lộ, mà uống nước coca cola cũng là cam lộ. Nói vậy rồi có nhiều người lợi dụng nha. Bia cũng là cam lộ. Cái đó cũng là lộ, nhưng mà lộ gì? Lộ đường lộ. Tại vì xỉn sai rồi, sai xưa ngã gió đi xiên mà nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, mà nhiều người vì rượu biết bao hư nhà đó. Thành thử ra mình phải, như hồi nãy nói, tại sao mình biết được nó là cam lộ? Là vì chúng ta có cái gì? Có A-di-đà Như Lai. Thấy không? Thấy được cái nào chánh để mà làm, cái nào thấy được cái nào tà để mà tránh. Chứ đừng có nói vậy rồi cái nói đạo Phật dạy mình uống cái gì ăn cái gì cũng thấy hết, thành thử ra lợi dụng. Cái đó là lợi dụng, không phải. Buồn chi đạo lâu mau. Người yếu tâm không yếu, người nghèo đạo chẳng nghèo. Cái điều này đó giống như là ngài Quyền Giác nói vậy đó. Cùng thích tử khẩu xưng bằng, thiệt thị thân phần thân bằng, đạo bất bằng. Mình người cùng tử mà xưng mình là bần đạo, nhưng mà thiệt thị ra, thiệt sự ra, thân có bần, đạo có bần chí. À, người thích tử với danh xưng bần đạo. Thân có bần, đạo có bần chí. Bần là biểu hiện áo thô áo giá, phải không? Nhưng mà đạo không bằng tâm chứa như ý châu. Như ý châu đó là dịch từ cái chữ mani. Quý vị nhớ chữ mani không? Ở trong đạo Phật mình hay nói mani châu đó. Cái mani châu này, cái viên ngọc nó trong lắm. Để vào ly nước là ly nước nó trong veo vậy đó. Người ta gọi là ngọc như ý. Ai mà có cái ngọc đó là cầu gì cũng được hết. Ở đây người ta nói ví dụ cái tâm của chúng ta cũng vậy. Mình thử mình quán chiếu trong lòng mình có cái như ý châu không? Mà nếu mà có như ý châu mình đâu có nghèo. Mình muốn cái gì cũng được mà. Thấy không? Cho nên ở trong một cái bài sám ta nói tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Tâm mà sáng suốt ở trong mình có rồi, không có ở đâu hết. Cho nên mình đừng có lo. Người yếu tâm không yếu đó. Như nãy qua nói vậy, thân mình có thể yếu bệnh nhưng mà tâm không có bệnh đó. Cho nên ngài Di Ma Cật là vậy đó. Thân thì có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Mà nếu có bệnh chẳng qua là thị hiện cái tướng bệnh mà thôi, đâu có bệnh đâu. Nghèo, người nghèo đạo chẳng nghèo, một lòng gắn tu hành, thường xử theo trung đạo. Trung đạo là middle path, middle way. Đạo Phật á, là không có chủ trương hành thân ép xác. Đạo Phật luôn luôn dạy mình là phải sống cho cái trung đạo. Cái trung đạo của mình là gì? Có nước, khi khát chúng ta uống nước, đói bụng thì chúng ta ăn. Và chuyện khó khăn đó đến thì chúng ta tiếp nó, chúng ta giải quyết. Nhưng mà nhớ là khó khăn đó đến rồi nó sẽ đi. Rồi không đi không có nghĩa là đi hẳn. Đi rồi nó sẽ về. Đời này nó vậy đó. Vui nó có đến với mình cũng đừng quá vui. Tại vì ngày vui cũng sẽ đi, rồi ngày buồn cũng sẽ tới. Còn nếu mình không tu theo trung đạo đó á, thì mình sẽ thấy như thế nào? Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, mà một ngày đau khổ dài tựa bằng thế giới đứng yên. Mà đó là vì sao? Mình không có biết, mình không có biết sống. Là mình vì cứ chấp cái vui. Cho nên là cái vui nó qua, cái mình nói sao trời ơi, một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ. Nhưng rồi mình cũng chấp vô cái ngày đau khổ, thì mình nói sao trời ơi, cái ngày đau khổ này sao mà nó dài như một thế giới đứng yên. Thật ra thì vui hay buồn thì nó cũng đi theo 24 giờ đồng hồ đó, nó luân lưu, nó luân chuyển thôi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình buồn rồi thì cảnh có bao vui đâu bao giờ, phải không? Vui xuân là vui khắp chân trời, mà buồn xuân là riêng để cho người tương tư. Truyện Kiều nói vậy đó. Trong thơ Kiều nói vậy đó. Cho nên mình mà vui xuân thì ở đâu mình cũng vui. Không phải là đợi năm tới 300, hết 365 ngày gọi là mùa xuân, không phải. Tại mình đặt nó ra. Mình đặt nó có cái ngày này kêu là ngày đầu năm. Đó rồi bây giờ qua Tích Lan coi, đầu năm của người ta là tháng 4. Phải không? Rồi những cái nước khác là Tết của người ta là tháng 10. Vậy thì cái gì gọi là đầu năm? Không có, do mình đặt thôi. Rồi năm nay nè, ở Việt Nam là tháng thiếu 29 mùng 1. Rồi mình á, ở đây là gì? 29, 30 mùng 1. Cho nên Việt Nam ăn Tết trước mình. Rồi mình nói bên kia sai, bên kia nói mình trật. Rồi cứ kẻ sai, kẻ trật cứ nói hoài, mất công. Thôi, ở đâu ăn theo đó. Vì sao? Ở đời vui đạo cứ tùy duyên. 29, 30 cũng chẳng phiền. Đâu có sao đâu. Tháng đủ tháng dư cũng là tháng. Cải chi lộn xộn quá như điên. Làm thơ tại chỗ, mì ăn liền. Vậy nên đó là một người nghèo đạo chẳng nghèo, một lòng gắn tu hành, thường xử theo trung đạo. Mình sống theo trung đạo là mình sống như vậy đó. Thấy không? Cái gì nó vui đừng quá vui. Tại vì khi chúng ta quá vui rồi cũng có những lúc chúng ta cũng sẽ quá buồn. Rồi giờ nếu mà chúng ta quá buồn rồi mai mốt cái lại quá vui, Cho nên con người mình nó bị cái gì? Cái buồn, cái vui mà nó gọi là thái quá, nó sẽ chi phối mình. Cho nên đó là các ngài dạy mình đó, một lòng gắn tu hành. Cái chữ tu hành đó, nó cũng không phải dễ dàng như mình nghĩ. Không phải là mình ăn chay niệm Phật rồi đi chùa tu, đúng, cái đó chỉ là cái gì, một phần trong cái tu thôi, mà nó còn muôn thứ khác nữa. Nè, giờ nói nghe, thí dụ mình nói là đi chùa là tu, đúng, đi chùa tu, nhưng mà vô đây rồi nó có những cái chi tiết của cái đi chùa nữa. Rõ rồi, phải tu cái chi tiết đó chứ. Thí dụ như đó là tôi biết nấu ăn, là nói tổng quát. Giờ phải sao? Phải chi tiết vào cái chuyện nấu ăn nữa thì mới được. Cho nên một lòng, cho nên các ngài mới nói là phải một lòng gắn tu, thường xử theo trung đạo đó. Bây giờ mình đi chùa mình tu, lấy hai câu này ra mà ứng đi. Một lòng gắn tu hành, thường xử theo trung đạo, không phải dễ đâu. Đi chùa là tu, rồi vô đây nó nhiều thứ chi tiết để mà cho mình tu theo trung đạo nữa. Thôi tối nay mình ngưng ở đây, rồi ngày mai mình sẽ tiếp. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.